Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 98. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Chúng ta chú ý, sứ đồ Phi-e-rơ nói là trong trường hợp khó khăn hơn hết, người chồng không tin Chúa, không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không quan tâm gì cả về chuyện đời đời, mà cách để giống Chúa Giê-xu hơn hết là sống thuần phục, là phó mình trong tay Đức Chúa Trời, là sống trong ý chỉ Chúa muốn bày tỏ trong lời của Ngài, là đi theo dấu chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả trong sự thuần phục Chúa và trong sự thuần phục đối với chồng, thì nếu mà người chồng tin Chúa mà sống trong sự kính sợ Chúa, cố gắng sống trong khả năng của mình để theo Chúa, mà là một người sẽ một ngày đứng ra để tường trình về chức phận lãnh đạo của gia đình mình trước mặt Chúa, thì trách nhiệm thuần phục của các chị em nhiều hơn hay là ít hơn? Nhiều hơn hay là ít hơn? Chắc chắn là phải nhiều hơn, vì đây là chuyện dễ hơn để làm, vì đây là chuyện tự nhiên hơn phải làm. Rõ ràng là phải trở nên giống Chúa càng thêm, phải bày tỏ sự đẹp đẽ của Chúa càng hơn, sẽ bày tỏ càng thêm sự thực nghiệm của đức tin, bày tỏ bông trái của ân điển Chúa. Để sống thuần phục với chồng và giúp đỡ chồng là người cũng đang sống thuần phục Chúa và trở nên giống Chúa. Chắc chắn là phải hơn, chắc chắn là chuyện dĩ nhiên càng thêm. Và đó là nguyên tắc mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn cho chúng ta thấy. Bày tỏ sự thuần phục càng thêm là điều dĩ nhiên. Nếu người đàn ông này, người chồng này là người Chúa giao phó trong vòng tay của các chị em, là người mà một ngày sẽ phải khai trình về trách nhiệm lãnh đạo của mình trong gia đình, thì chính mình phải hỏi rằng, tôi có sống để dễ dàng cho chồng sống giống Chúa hay không? Để dễ cho chồng trả lời với Chúa hay không? Sống đúng thành người trượng phu trước mặt Chúa hay không? Và tôi tưởng rằng mọi người vợ cơ đốc sẽ trả lời cách vui vẻ, thật thà và cung kính. Dễ dàng, chắc chắn, đây là chuyện dĩ nhiên. Tôi có thể nói một cách tổng quát, đây là chuyện dĩ nhiên đối với các chị em phụ nữ trong hội thánh. Có lẽ một số lớn đã và đang thực hành những điều này, và càng bày tỏ càng thêm trong tấm lòng yêu mến Chúa và vẻ đẹp của Chúa trong sự liên hệ của mình và trong hội thánh. Hội thánh chúng ta có những chị em rất là hiền, sống với thái độ đoan trang, thuần phục, kính sợ Chúa. Tôi cho rằng những người nam trong hội thánh này, những người có gia đình là những người hết sức là may mắn. Chúng ta hạnh diện có những người vợ hiền, đoan trang trong Chúa, đoan trang sống giống Chúa càng thêm. Và tôi hy vọng trong sự nhắc nhở này, trong sự ban cho của lời Chúa thì sự tăng tiến càng ngày càng thêm, bước đi của các chị em càng thêm hăng hái. Những lúc nản lòng, những lúc khó khăn thì chúng ta nhớ lại bài học hôm nay. Chỗ đứng của mình không phải là chỗ khó khăn hơn hết, chỗ đứng của mình chưa tới nổi. Đức Chúa Trời đã ban cho chị em một chỗ đứng hết sức đặc biệt để mà bày tỏ con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để chỗ trong sự tuyệt hảo của Đức Chúa Giê-xu Christ được bày tỏ ra một sự thu hút của sự khiêm nhường của Ngài, để trong sự yên lặng của sự tinh sạch cung kính của đời sống mình, tuyên bố về Chúa như tiếng sấm rầm, sức mạnh và quyền năng của ân sủng Chúa. Và khi các chị em đi trong dấu chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã để lại, thì các chị em là người có phước, là người đẹp đẽ và là người được ban cho đầy tràn phước hạnh. Khi sự tuyệt hảo của Chúa được bày tỏ ra trong đời sống, khi sự thu hút khiêm nhường của Ngài được tuyên bố cách rõ ràng trong sự yên lặng của chính mình, và sự dịu hiền, tinh sạch, cung kính của mình là quyền năng của ân điển Chúa, là sự quyến rũ của ân điển Chúa, thì chúng ta mỗi người là người có phước. Và người chồng của mình, dầu là người khó khăn tới mức nào, sẽ có một ngày đứng lên và tuyên bố rằng nàng là người có phước. Có phước vì trong tay của chị em Chúa ban cho một quyền năng của sự gây dựng những người đàn ông trở thành mạnh mẽ, những người đàn ông mà Chúa đặt trong đời sống của mình trong cương vị làm chồng. Mình giúp họ trở thành những người đứng vững cho Chúa, đứng vững trong Chúa, đứng vững chỗ mà Chúa đặt để cho họ. Cho họ thêm sức mạnh, cho họ thêm sự sống, cho họ trở thành người càng ngày càng giống Chúa, trượng phu trong Chúa. Trở thành những người nam của đức tin, người nam của sự tin quyết, người nam của sức mạnh trong Chúa. Và như bày tỏ ra trong Châm ngôn đoạn 31, thì tất cả những người nam làm chồng với những người vợ cơ đốc đẹp đẽ trong Chúa, quyến rũ trong Chúa, mạnh mẽ trong Chúa, sâu nhiệm trong Chúa và càng ngày càng giống Chúa hơn, thì sẽ một ngày tất cả những người nam đó sẽ đứng lên, tuyên bố rằng nàng là người có phước và ca ngợi Đức Chúa Trời vì ân sủng của Chúa bày tỏ ra trong đời sống của vợ mình, để vợ sống càng ngày càng giống Chúa và cảm hóa chính mình để trở thành càng ngày càng giống Chúa hơn. Tôi đọc một câu khi người chồng viết về vợ của mình thì ông nói, có một bài giảng êm nhẹ trong nụ cười của nàng. Suy nghĩ lại câu đó. Có một bài giảng êm nhẹ trong nụ cười của nàng. Và các chị em sẽ chắc chắn có một ngày xưng mình là người có phước, cảm tạ Đức Chúa Trời vì phước hạnh của Ngài ban cho, vì đã đi con đường giao phó mình trong Chúa và cho Chúa, tin tưởng hoàn toàn nơi đấng sự đoán công bình để trở thành càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Và chồng của mình và con trai của mình sẽ đến nói rằng, nàng làm cho tôi trở thành người đàn ông giống Chúa, mẹ đã giúp cho con trở thành người thanh niên trong Chúa. Thì lúc đó chúng ta biết rằng mình đã giảng một bài hát êm nhẹ trong nụ cười và trong sự yên lặng thuận phục của đời sống. Không phải bài giảng về chính mình, nhưng là bài giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa. Và mình trong ân sủng của sự thuận phục, bày tỏ sự cao đẹp của Chúa, sự tuyệt vời của ân sủng Chúa và sức mạnh quyến rũ của chính Ngài. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng luôn luôn có bề mặt bên kia, thực tế của cuộc đời. Ở đây tôi chỉ nói phòng hờ mà thôi. Đó là lỡ có ai đến nhà thờ thì rất là đẹp đẽ, rất là xinh xắn, rất là đoan chính và dịu hiền. Nhưng ở trong nhà thì không có sự yên lặng, không có lời giảng trên nụ cười và cũng chẳng có nụ cười. Thì cần phải nhớ điều này, vẻ đẹp thầm lặng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một vẻ đẹp tuyệt vời. Chúng ta cần để Ngài chiếu sáng qua từng ngày tháng làm vợ, làm mẹ, làm chị, làm em của mình. Các chị em sẽ trở thành đẹp đẽ càng thêm, sẽ gây dựng một gia đình mạnh mẽ, khuấy động, hữu hiệu cho nhà của Chúa. Và chính mình nếu đi trong sự thuận phục, yên lặng, giao phó cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa là đấng sự đoán công bình, thì phước hạnh đầu tiên và trên hết, phước hạnh lớn hơn hết, đó là chính chúng ta biết Chúa càng thêm, sâu nhiệm với Chúa càng hơn, và được Chúa sử dụng để phản ảnh ân sủng của Chúa và sự vinh hiển của Chúa, vẻ đẹp của Chúa, càng thêm rõ ràng cho thế giới và những người chung quanh. Sư đồ Phi-rơ tiếp tục hướng dẫn về sự trau dồi vẻ đẹp của người phụ nữ cơ đốc. Ông chỉ dẫn trong câu số 3 và câu số 4. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Một số các chị em nghe phần đầu có lẽ cũng hơi than phiền trong lòng, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt. Chắc cũng thầm nghĩ rằng, cha bây giờ không còn đi mua sắm được nữa, không còn trang điểm, không còn đeo bông tai, không còn uống tóc. Không đâu, không tới nỗi vậy đâu. Tôi không nghĩ rằng sứ đồ Phi-e-rơ đang nói rằng các chị em từ giờ về sau không được trang điểm nữa, không được làm đẹp nữa, chỉ để tự nhiên mà thôi. Ông không có ý đó đâu. Với lại chúng ta hiểu rằng sứ đồ Phi-e-rơ cũng có vợ, cho nên cũng khá thông hiểu về vấn đề này. Nếu chúng ta thêm vào chữ chỉ mà thôi, có lẽ phản ánh điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đang muốn nói rõ ràng hơn. Chớ nên chỉ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài mà thôi, như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo đẹp đẽ. Chúng ta nhớ lại người nữ tài đức trong Châm ngôn đoạn 31, thì câu 22 có lời khen tặng: áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tôi tin rằng sứ đồ Phi-e-rơ không có chỉ trích vấn đề vẻ đẹp bên ngoài hay là sự chú ý đúng mức cho vẻ đẹp đặc biệt của người phụ nữ để sống đúng với tên gọi của mình, đó là phái đẹp. Tôi muốn mở ngoặc một tí để nói với các bà các cô, dầu sự chú trọng không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi, nhưng xin cứ tự do để giữ cho mình được đẹp đẽ, đừng thờ ơ trong vấn đề này quá đáng. Một tí màu mắt, một tí phấn hồng không phải là chuyện cần lo lắng. Cứ tươi đẹp, cứ duyên dáng, cứ thiết tha theo như cách mà Chúa đã tạo dựng các chị em. Cuộc đời có đủ giông tố rồi, là một tia nắng sáng cũng không hại chi. Có nhiều thiếu nữ trước khi lấy chồng thì chú trọng về nhan sắc lắm, lấy chồng có con rồi nhiều khi nói ô thôi mặc kệ, chồng đi làm về thấy ống tóc ống cuốn ống kẹp, áo quần thì ống cao ống thấp, rượt con chạy đầy nhà. Cho nên vì cơ hòa bình thế giới, phái đẹp xin cứ giữ làm phái đẹp. Vấn đề của sứ đồ Phi-e-rơ đang nói là đừng xem sắc đẹp bề ngoài, cái vỏ bề ngoài là trọng tâm của vấn đề đẹp đẽ. Ông nói rằng chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, nghĩa là đừng đeo đuổi vấn đề này như là một thứ tự ưu tiên hàng đầu, đừng xem đó là căn bản để đo lường chính mình hoặc đo lường người khác. Nếu một người chỉ chú trọng về vẻ đẹp bên ngoài, nhan sắc bên ngoài, dùng cái gương soi thay vì lời Chúa như là sự đo lường chính yếu, thì có lẽ cần nghe lời Kinh Thánh diễn tả. Tôi đọc một số câu trong sách Châm Ngôn, đoạn 11 câu số 22, một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dẻ dặt, khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo. Đoạn 12 câu số 4, người vợ làm chồng xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. Đoạn 19 câu 13, con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và người vợ hay tranh cãi thì giống như máng xối, cứ thường chảy luôn. Đoạn 21 câu số 9, thả ở nơi xó nóc nhà, không phải chỉ ở xó nhà mà lên mái nhà ngồi một góc, còn hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Đoạn 21 câu 19, thả ở trong đồng vắng xa mà còn hơn ở với một người đàn bà ưa cãi cọ và hay nóng tính. Còn nhiều câu nữa nhưng mà tôi tưởng chừng đó cũng đủ để mà nhắc nhở cho chúng ta biết rằng vẻ đẹp thật của một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ cơ đốc, không phải chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi, nhưng chủ yếu và quan trọng hơn hết đó là vẻ đẹp ở bề trong. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ nói tìm kiếm sự trang sức bề trong. Câu số 4, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Tìm kiếm sự trang sức bề trong, đây là chỗ mà một người trau dồi vẻ đẹp của mình, đây là chỗ mà để thì giờ trang điểm, đây là chỗ làm cho tươi tắn trẻ lại, chỗ mà nuôi dưỡng, chỗ mà để ý, và đây là chỗ bày tỏ vẻ đẹp thật. Có những vẻ đẹp ở bên ngoài, duyên dáng của một người phụ nữ, sứ đồ Phi-e-rơ nói phải chú ý đến vẻ đẹp ở trong lòng, vẻ đẹp ở bên trong. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong. Đây là thứ tự ưu tiên phải tìm kiếm. Chúng ta hiểu chữ trang sức là làm cho vẻ đẹp được tăng thêm, được sắc sảo ra, được rõ ràng hơn nữa. Sự trang sức bề trong tức là làm cho vẻ đẹp ở bên trong, của con người bên trong, con người thật, con người thuộc linh, giá trị thuộc linh, được đẹp đẽ càng thêm, được bày tỏ càng nhiều hơn, được rõ ràng hơn nữa. Sự trang sức là sự sử dụng những phương tiện, những dụng cụ sắc đẹp để làm cho vẻ đẹp mình càng tươi tắn hơn, sắc sảo hơn, thì sự trang điểm bề trong cũng phải như vậy, có những phương tiện của ân điển mà phải sử dụng để có thể làm cho người bề trong được càng giống Chúa hơn, càng phản ảnh Chúa rõ ràng hơn. Chúng ta nhắc lại, nội dung của phần Kinh Thánh này vẫn là cũng một thể ấy, phải theo gương Chúa Giêsu, phải phản ảnh Chúa Giêsu. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thơ thứ hai nói về một tiến trình phát triển người bề trong, dù không giới hạn cho người phụ nữ, nhưng rõ ràng đây là phương tiện của người phụ nữ để trang điểm người bề trong. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 từ câu 5 trở đi. Vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không có kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Đây là những sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng. Đây là bông trái của ân sủng Chúa bày tỏ ra trong sự sâu nhiệm của đức tin, sự tăng tiến của sự nhân đức, sự thêm lên của sự học thức, kinh nghiệm của sự tiết độ nhịn nhục, thêm cho sự tin kính, bày tỏ ra trong sự thâm công tình yêu thương anh em và lòng yêu mến, và trau dồi để tất cả những điều này có đủ trong lòng và đầy dẫy trong lòng. Thì kết quả của sự tăng tiến của vẻ đẹp bề trong là gì? Là sự tăng tiến trong sự nhận biết Chúa Giêsu. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì sẽ kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sẽ không thể không kết quả trong sự nhận biết Chúa Giêsu. Nghĩa là chắc chắn cuộc đời và tấm lòng sẽ phản ánh Chúa càng thêm rõ ràng, càng giống Chúa Giêsu càng hơn. Sứ đồ Phi-rơ nhấn mạnh tính cách đời đời của vẻ đẹp này. Đây là sự tinh sạch chẳng hư nát. Chúng ta không ai không biết rằng vẻ đẹp bên ngoài là vẻ đẹp hay hư nát, vẻ đẹp sẽ hư nát, duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng vẻ đẹp xứng đáng trau dồi là vẻ đẹp của Đức Giêsu Christ, của tâm tình Chúa ban cho được nuôi dưỡng thành ra vững vàng trong đời sống. Vẻ đẹp đó sẽ là vẻ đẹp đời đời, không phải chỉ là vẻ đẹp trong đời này với giá trị trong gia đình, trong xã hội, trong hội thánh, nhưng là vẻ đẹp đem đến tận cõi đời đời. Timothy nhất đoạn 4 câu số 8 nói rằng: Vì sự tập tành thân thể ít lời chẳng bao lâm, còn như sự tin kính là ít cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Ấy là một lời nói chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Sự tin kính, vẻ đẹp bề trong, có giá trị cho mọi hoàn cảnh, có ích lợi trong mọi sự. Vì sự tin kính giống Chúa được bày tỏ và được Chúa sử dụng trong đời này, trong công việc Chúa giao phó, trong chức phận mà Chúa dành cho mỗi người. Nhưng là điều được nối kết với cõi đời đời, bởi vì đây là sự giống Chúa Giêsu. Và giống Chúa Giêsu chính là mục đích của sự cứu rỗi chúng ta. Vì lời Kinh Thánh đã nói, đây là mục đích của sự chọn lựa của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi chúng ta, để trở thành giống Chúa Giêsu càng thêm. Đây là mục đích đời đời của Chúa trong sự cứu rỗi của chúng ta, như đã thiết lập trong Roma đoạn 8 câu 29 đến câu 30. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Những kẻ mà Chúa ban cho sự cứu chuộc thì Chúa đem vào mục đích đời đời của Chúa, đó là trở nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em, hầu cho Chúa Christ Jesus được sáng danh, được tôn đại trong tất cả những người tin nhận Chúa. Và khía cạnh đặc biệt của sự giống Chúa Jesus, vẻ đẹp đặc biệt mà Chúa muốn bày tỏ qua đời sống của người phụ nữ Cơ Đốc, đó là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng yên lặng. Tâm thần dịu dàng yên lặng. Tinh thần dịu dàng yên lặng đến từ nguyên tắc sống mà sứ đồ Phi-rơ đã thiết lập cũng một thể ấy, đó là một đời sống giao phó trọn thành trong sự thuận phục với Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình. Tinh thần dịu dàng yên lặng đến từ sự thuận phục giao phó với Chúa, không bon chen, không sôi nổi, không tranh đấu, yên lặng trong sự tin cậy nơi Chúa, giao phó trọn thành cho Chúa. Người phụ nữ Cơ Đốc trau dồi vẻ đẹp giống Chúa Giêsu, không cần phải tranh đấu để chứng minh điều gì với bất cứ ai, không bon chen để được để ý đến, không thấy nhu cầu gì cần chú trọng đến mình, nhưng vì đã giao phó cho Đức Chúa Trời, yên lặng trong Chúa, thỏa mãn trong Chúa, cho nên giàu có rộng lượng trong tình yêu thương, trong sự nhẫn nại, trong sự tha thứ, trong sự vui mừng, trong sự ban cho, và bày tỏ những điều đó trong tinh thần dịu dàng yên lặng vì Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, đeo đuổi sự đẹp lòng Chúa. Vì thế sứ đồ Phi-rơ cộng thêm động cơ của thái độ sống này với cách sống này, đó là hiểu biết giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hiểu biết điều gì là điều quý trọng đối với Chúa, là điều làm cho Chúa được đẹp lòng. Chữ giá quý là một chữ ghép từ chữ giới hạn hay là chữ biên cương và chữ ở xa. Một giới hạn, một biên cương ở xa, tức là một ranh giới ở thật là xa, không đạt đến được, không vượt qua được, gọi là vô giá, không định được giá, quý báu vô cùng. Nhưng điều quan trọng là đối tượng của sự đo lường này, đó là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có một sự đo lường cuối cùng, có một tiêu chuẩn chọn lựa của Đức Chúa Trời. Có những điều trước mặt Chúa có giá trị, và có những điều trước mặt Chúa là đồ bỏ, không có giá trị. Có những điều Chúa gọi là vàng bạc châu báu, có những điều Chúa gọi là cỏ khô rơm rạ. Theo như sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3, sẽ có lửa phân biệt, sẽ có sự đốt đi, và điều còn lại, điều Đức Chúa Trời vừa lòng, điều Đức Chúa Trời chấp nhận là quý báu với Ngài, đó là chuyện đời đời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 11 trở đi: Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Tinh thần yên lặng, dịu dàng là sự tinh sạch chẳng hề hư nát, là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là vẻ đẹp của người phụ nữ giống Chúa Giêsu, trau dồi trên nền tảng của đời sống là chính Chúa và sẽ còn lại đời đời trong Chúa. Thế gian có những loại trang sức mà thế gian ưa thích, lóng lánh, kim cương, hột xoàng. Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của chính Chúa. Vấn đề chọn lựa, trau dồi, đeo đuổi là của chúng ta. Sứ đồ Phi-rơ bây giờ nhấn mạnh về vẻ đẹp của sự thuần phục, có tấm gương của những người đi trước. Câu số 5. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Với tất cả những người thánh xưa kia, sự vâng phục là sự trang sức của họ. Sự thuần phục là điều mà họ bày tỏ ra, họ biểu lộ, họ cho thấy một cách rõ ràng, như một thứ trang sức làm cho thêm sự đẹp đẽ. Đây là một sự suy nghĩ đặc biệt của đức tin. Sự thuần phục là điều đeo vào cổ, gài trên tóc, là một điều trang sức. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, đặc biệt giữa vòng các người phụ nữ, khi nghe đến chữ thuần phục là chạy dài, nhưng mà người phụ nữ đẹp của Đức Chúa Giêsu Christ bày tỏ sự thuần phục này một cách hãnh diện, mang vào như một điều để bày tỏ đức tin đẹp đẽ. Sứ đồ Phi-rơ dùng chữ trau dồi. Các bà thánh xưa kia làm cho mình đẹp đẽ càng thêm bằng cách trau dồi sự thuần phục trong đời sống. Chữ trau dồi nói lên một tiến trình, một thời gian tập luyện, có sự chủ tâm, có sự cố gắng, có chủ đích rõ ràng, không phải tự nhiên mà có. Vẻ đẹp bên ngoài, nhan sắc bên ngoài, phần lớn không tùy thuộc nơi chúng ta. Cha mẹ sinh ra thế nào, phần lớn chúng ta phải ở thể ấy. Sự trang sức bề ngoài chỉ có thể giúp đỡ một phần nhỏ mà thôi. Nhưng sứ đồ Phi-rơ nói rằng, vẻ đẹp bề trong là một vẻ đẹp phải trau dồi, có thể tự trau dồi được. Đây là tiến trình của sự tập tành, sự tin kính mà Kinh Thánh nói trau dồi điều này có lợi trong đời này cũng như đời sau. Dĩ nhiên dưới quyền chủ động của Đức Thánh Linh và quyền năng của Chúa trong ân sủng Chúa, những người phụ nữ Cơ Đốc có thể tham dự trong sự trau dồi vẻ đẹp bề trong. Và ở đây sứ đồ Phi-rơ nhắc lại nguyên tắc của sự trau dồi đó, đó là sự trông cậy Đức Chúa Trời. Các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời, nghĩa là sống theo nguyên tắc mà đã được thiết lập, sống giao phó trọn vẹn cho Chúa là đấng xử đoán công bình, đấng chủ động trên mọi sự và đấng giải quyết mọi điều trong sự công chính của Chúa cho mục đích đời đời của Ngài. Cho nên lòng tin tưởng nơi Đức Chúa Trời trong gương của Chúa Cứu Thế Giêsu phó mình cho đấng xử đoán công bình, phản ánh một tấm lòng đã giải quyết giá trị căn bản của cuộc đời mình rồi. Tôi thuộc về Chúa, tôi làm theo ý Chúa và tôi yên nghỉ trong Chúa vì biết rằng kết quả của cuộc đời này, sự vâng phục này sẽ không vô ích, không vô nghĩa, nhưng sẽ được đo lường rõ rệt trong sự công bình của Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Ở đây sứ đồ Phi-rơ đưa ra một thí dụ cụ thể qua thái độ trông cậy vâng phục của bà Sarah, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Câu chuyện đó được thiết lập trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 11 đến câu số 15. Khi Đức Chúa Trời đến thăm viếng Abraham và Sarah và nói rằng trong một năm nữa Sarah sẽ có một con trai, Kinh Thánh ghi lại và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng, già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng, cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng, có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sanh sản sao? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định trong một năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi, Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng tôi có cười đâu. Nhưng Ngài phán rằng, thật ngươi có cười đó. Nếu chúng ta để ý thì đây không phải là chỗ mà Sarah cho rằng mình đẹp đẽ nhất. Đây là chỗ yếu đuối phạm tội của Sarah. Trong phần Kinh Thánh này nói rằng Sarah không tin lời Chúa nói, Sarah phạm tội nói láo, chối không nhận tội, vừa thiếu đức tin, vừa nói dối, đây đâu phải là hình ảnh đẹp, thì tại sao Đức Thánh Linh lại dùng điều này để làm ra thí dụ? Bởi vì Chúa muốn cho thấy rằng ngay trong khi phạm tội, ngay trong chỗ thất bại, ngay trong chỗ vấp ngã, thì bản chất thuận phục, vì đã ăn sâu trong lòng, đã trở thành tự nhiên, đã được trau dồi kỹ lưỡng, vẫn được trình bày một cách rõ ràng. Sự thuận phục đã trở thành bản chất và trong ngay chỗ phạm tội yếu đuối thì Sarah cũng đã bày tỏ sự thành đạt này. Đó là chiều sâu của thái độ thuận phục trong đời sống. Vấn đề thuận phục là vấn đề không thể bắt buộc được. Chúng ta có thể bắt buộc một người cong đầu gối bên ngoài nhưng không thể nào bắt buộc sự thuận phục ở bên trong. Cho nên sự thuận phục là kết quả của đức tin ra từ tấm lòng bên trong, trong tiến trình bày tỏ vẻ đẹp của Chúa. Cho nên sứ đồ Phi-rơ kết luận, nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Kết quả là gì? Sarah trở nên mẹ của tất cả những người phụ nữ Cơ Đốc sống vâng phục. Kinh Thánh gọi Abraham là ông tổ của đức tin, thì Sarah được gọi là tổ của sự vâng phục. Cả hai đều được bày tỏ ra từ một tấm lòng biết ý muốn của Chúa và làm theo. Sarah trở thành một gương để người khác noi theo, tức là những người như Sarah đã đi theo dấu chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tất cả những người khác, nếu không thấy được Chúa thì vẫn không lạc mất vì họ có thể theo dấu chân mà mình đã đi, là những dấu chân trong sự thuần phục của con đường theo Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu daiguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.